chương trình đọc truyện trên radio. Thưa quý vị và các bạn, Ngà đã ở đội điều trị 3 tháng. Cô đã phải trải qua những đợt sốt rét nghiêm trọng, tóc rụng hết quá nửa và cảm thấy đuối sức. Nhưng cô vẫn cố gắng giữ sự lạc quan và đối diện với bệnh tật. Câu chuyện của Trường khiến Ngà thấy thương mẹ anh, thương chị Lý và cháu bé. Những người không liên quan gì đến cô, nhưng cô không thể xua ý nghĩ ấy đi được. Ngược lại, chuyện công sắp vào thăm cô và những lời an ủi mong cầu của mẹ cô lại thấy như xa lạ. Trường nhận lệnh chuyển vào phía trong tuyến phía tây Trường Sơn. Trước khi đi, anh đến thăm Ngà. Mặc dù Trường cố gắng tạo ra không khí vui vẻ, nhưng Ngà cảm thấy có sự cách biệt và xa lạ giữa hai người, nhất là trong cách xưng hô và giao tiếp. Tuy nhiên qua cuộc gặp, Ngà nhận ra sự chân thành và tình cảm của Trường. Hai người dần dần hiểu nhau hơn. Chia tay Trường, Ngà tỏ ra bình thản nhưng ẩn sâu trong lời nói là sự buồn bã và cô đơn. Cô nhận ra rằng dù có gặp lại anh hay không thì sự gặp gỡ này chỉ là những khoảnh khắc thoáng qua. Như cô và đồng đội vẫn đứng bên đường chờ đợi xe các anh qua, như nhịp đập trái tim mình. Mời quý vị và các bạn nghe tiếp tiểu thuyết Mở rừng của nhà văn Lê Liệu trong buổi đọc truyện hôm nay. Người gặp đầu tiên là binh trạm trưởng Lan. Sáng nay phổ biến mệnh lệnh xong, ông đi dọc suối ra đường chính. Nghe tiếng xe đầu tới nặng ì ì, ông chạy bổ lên mặt đường và cứ thế chạy ngược lên đầu dốc. Chờ chiếc xe đi tới, ông ra hiệu dừng lại, ném lên một câu hỏi phẫn nộ. Thằng cha nào vô kỷ luật thế hả? Chiếc xe chưa dừng hẳn, Trường đã nhảy xuống, nhào tới ôm ngang người ông. Thủ trưởng ơi! Ủa, thằng Trường, tao tưởng phải hai đêm nữa mình mới vô tới. Tranh thủ trời dợp và đoạn đường kín, chúng tôi đi cả ngày. Mấy thằng cha công binh liều mạng, giải quyết bừa. Thôi được, vì vô rứa là kịp thời. Bà cụ có khỏe không? Khỏe lắm thủ trưởng ạ. Tổ chức ra răng, kể tao nghe. Trường vừa bóc điếu thuốc Điện Biên, vừa đáp uể oải. Chuyện dài lắm thủ trưởng ạ. Thủ trưởng hút thuốc đi, lúc nào tôi sẽ báo cáo chi tiết. Dài chi lại không kể được, tao chỉ hỏi mi mần ra răng, thâu tóm gọn thôi. Trường ngập ngừng rồi đáp nhanh, như thể cái tiếng đó đừng vang lại với mình nữa. Cô ấy lấy chồng rồi. Nói chi bậy mi? Ở nhà, có tin đồn tôi đã chết cách đây 5 năm. Bà cụ tôi bắt cô ấy phải đi lấy chồng. Cụ sợ cô ấy ở vậy, cụ càng khổ sở thêm. Bây giờ đã có cháu được 4 tháng. Mì có đùa tao không, Trường? Im lặng, ông nhìn hai mắt anh. Nét mặt anh dại đi như thể vừa phạm một lỗi lầm. Đi một quãng, tự nhiên ông gắt sẵng giục. Bảo các cậu ấy cho xe về bãi đi. Thủ trưởng lên xe về luôn. Mình với cậu đi bộ. Hai người đi chập chõm con đường dọc suối. Lâu lắm, ông mới hỏi một câu rất ngỡ ngàng. Trừ, mi định ra răng. Đã biết, nhiều khi ông cứ hỏi đột ngột thế này. Lúc này, Trường vẫn không hiểu ý ông định hỏi điều gì. Trường gặng lại. Thủ trưởng bảo gì ạ? Tối nay xuất kích. Lần ni chạy thẳng. Tôi xin đi ngay thôi ạ. Tao muốn hỏi mi, hoàn cảnh rứa, nói với anh em chuyện riêng của mi ra răng. Cả đại đội, nó đang mong để mừng cho mi. Tôi cứ nói là đã tổ chức rồi. Mời anh em hút thuốc. Ông đứng lặng một lát. Láo, tầm bậy. Mình mần chỉ huy, rằng lại đánh lừa anh em. Hai người im lặng, đi. Rồi ông giảng giải. Không lãnh đạo, cũng sẽ ảnh hưởng đến khí thế đơn vị. Ông quay lại nói nhỏ, như áp tiếng nói vào mặt Trường. Nhưng tao hỏi, mi còn buồn không đã? Còn, nhưng tôi sẽ nén lại. Thủ trưởng không lo. Ngay từ hôm đầu tiên ở nhà, thấy tôi về cô ấy ngất đi. Cả phố huyện xôn xao. người ta đổ xô đến nhìn mặt mình xem thế nào. Tôi cũng không để cho ai biết nữa là. Lát nữa, tôi chỉ cần nói là bà cụ cô ấy vừa mất, mà bà cụ mới mất cách đây một tháng thật. Vì thế phải hoãn lại, rồi sau sẽ giải thích dần. Rứa cũng ổn. Còn mi mệt, có thể hãy nghỉ chuyến này đã Trường. Tôi đi thôi. Hôm mới về ngủ dậy, tôi nhìn gian lán cứ tưởng như nhà mình vừa có người chết. Lúc này ở nhà không chịu được đâu. Tùy mi, chuyện mi phức tạp đó. Ở phía đông, mi chưa gặp thằng AC130. Thằng Chani gian ngoan lắm. Có máy khuếch đại hình ảnh 40.000 lần, máy chiếu sáng mục tiêu, radar theo dõi mục tiêu, dùng tia laser và các súng 20mm 7, 62mm, 105mm. Đến 15, 16 thằng lái và nhân viên kỹ thuật thay ca nhau bắn phá mục tiêu hàng chục giờ liền. Chuyến vừa rồi, thằng C7 bị nó đốt quá nửa. C8 mất 1/3. Nói chung, chưa đội hình nào chót lọt. Tâm lý lái xe trơn thằng này lắm. Xe tắt máy rồi, chỉ cần ống xả còn nóng, nó cũng bắt và dùng tia hồng ngoại bắn chúng. Tình hình rứa, anh Quang Văn phải đi với 702, tàu theo C3. Câu chuyện giữa hai người bỗng chốc thành một cuộc giảng giải về tính năng lợi hại của thằng AC-130. Một thủ đoạn mới của địch. Khi về đến bãi xe, Trường lại nghe tiếng đại đội phó đang nói về AC-130. Trường chưa hình dung hết các thủ đoạn của nó, những trang bị tối tân của nó. Nhưng lính lái xe đã nghe nghiêm túc thế kia. Giờ sổ ghi chép chăm chú thế kia, chắc là không bình thường. Về lán, anh vừa cởi nắp ba lô, lôi hết mọi thứ thư từ của các gia đình gửi. Vừa nghe bài giảng của đại đội phó như một cậu học trò ham mê. Đến giờ nghỉ, các chiến sĩ chạy tóa từ bãi xe dưới góc xăng lẻ vào lán anh ngồi. Anh mới giật mình luống cuống bày mọi thứ ra giường. Đầu tiên, người nào chạy đến cũng vồ lấy ngang người anh. Hai tay vòng ra sau vỗ bộp bộp vào lưng. Người đến sau không còn chỗ để vồ lấy thì cầm cánh tay, đập đập vào chân. Quanh người anh bọc kín những bàn tay. Bàn tay nào cũng chạm vào người Trường rồi mới vồ lấy đống thư đã bị bới tung tóe đầy giường ban chỉ huy đại đội. Nắm chắc lá thư vừa đọc qua loa, họ lục vấn anh biết bao nhiêu chuyện, khiến anh không biết sẽ trả lời ai, trả lời câu gì. Nhưng rồi, những câu hỏi cấp thiết cũng lần lượt được giải đáp. Mặc dù câu giải đáp đó là không biết, không qua, không gặp, không có. Còn ở hậu phương thì đại khái là tàu hỏa vẫn chạy trên các đường. Kem ở bốn mùa, hai hào một cốc, ngon hơn kem thường rất nhiều. Nam Định bị bom nặng nhất là khu ga. Trụ sữa cầu Hàm Rồng vẫn còn nguyên. Hải Phòng cũng bắt đầu có trẻ con bơm xe đạp ở ngoài đường. Tân Phong Thái Bình chăn tằm bằng máy. Ở Hà Tây, có cậu học sinh lớp 1 làm hết bài tập toán lớp 10, vân vân. Có chuyện anh được chứng kiến, có chuyện chỉ nghe trên đường, có chuyện giải thích cặn kẽ, có cái chỉ thông báo như một mẩu tin. Nhưng gian lán lúc im lặng phăng phắc, lúc reo hò như muốn vỡ tung ra. Vài giờ sau, cái khối người chật chội ấy mới tàn quanh ra các gốc cây đầu xe, đọc lại những lá thư mới xé ra đọc lần đầu và tán tụng nhau tin tức vừa nghe Trường kể. Ở dưới gốc cây xăng lẻ Ba Trạc, cạnh phuy nước của ban chỉ huy, có ba cậu đứng quay mặt vào lưng nhau như một đội hình vòng tròn, nhưng không trông thấy nhau. Người thứ nhất ngửa mặt soi lá thư xem còn chữ nào chưa lộ ra hết, còn chữ nào cậu ta chưa nuốt được vào cái miệng đang cười cười. Người ở ngách thứ hai nắm chặt lá thư ở tay, gục đầu vào thân cây, hai vai rung rung. Anh chàng đứng ngách thứ ba, chốc chốc lại đọc. Đọc vài chữ xong, buông thõng tay, nét mặt đăm chiêu. Không ai bảo ai cả, binh trạm Trường và Trường đều đứng lặng trên sườn lán nhìn ba trạc của cây xăng lẻ. Binh trạm Trường thở dài. Trăm người trăm cảnh, thằng Mô cũng có chuyện. Ông nói to lên như một mệnh lệnh. Ủa, Trung Mi, có chí vướng mắc phải tự dẹp lại để đem đi. Suy nghĩ chi buồn phiền cho mệt con người nghe. Còn Trường vẫn đứng yên. Anh tự hỏi mình, liệu như thế có ảnh hưởng gì đến lệnh xuất phát đêm nay không? Chả, mình lại gây rắc rối thêm. Biết làm thế nào? Cái gì đã xảy ra ở phía sau ấy rồi cũng sẽ đến với họ kia mà. Cũng như đã có thằng AC-130 xảo quyệt, dù không nói với anh em, trên đường đi cũng sẽ gặp nó. Điều quan trọng là mình phải giành giật với nó, phải vượt qua nó bằng cách nào. Dù sao, anh đã thấy dội lên một nỗi lo lắng về chuyến đi dài đầu tiên đêm nay của mình, kể từ đầu mùa mưa. Quả thật, lính lái xe đã bắt đầu hoang mang. Xe vừa dừng, nghe tiếng nặng ì ì giống tiếng thằng đầu tời lên dốc. Thế là tất cả lao ra, tiếng kêu vang rừng. Thằng xin thùng đấy, chạy ra xa. Mới có hai chuyến đầu mùa, toàn binh trạm đốt gần 100 xe rồi. Những ngày gần đây, nó biết tác dụng ngăn chặn của nó, đêm nào cũng canh từ chập tối đến sáng. Đội hình xe C3 chờ 5 đêm nay vẫn chưa đi được. Bộ tư lệnh đã điều pháo tăng cường các trọng điểm, nhưng phần lớn pháo chưa với tới độ cao 4-5 nghìn mét. Mà có chúng cũng rất khó rơi. Thành ra nó vẫn mặc nhiên quần đảo. Đêm nay, quyết tâm của bộ tư lệnh cho đi cả hai đường. Binh trạm trường vẫn đi với xe này ở đường chính. Con đường hai chuyến trước C3 đã bỏ lại gần nửa số xe của đơn vị. Cũng may, thằng Trường đi chuyến này, dù chưa có kinh nghiệm trị thằng AC-130, nhưng nó hiểu chiến sĩ và có nó, anh em vững tâm hơn. Trường đến cạnh binh trạm trường đang ngồi dưới gốc cây xăng lẻ. Anh xin ông cho lệnh xuất phát. Chưa kịp để ông trả lời, anh tiếp luôn. Chúng tôi vừa hội ý ban chỉ huy. Anh Minh chính trị viên đi đầu, đại đội phó kỹ thuật đi cuối, còn tôi đi giữa. Ông ngửa mặt nhìn Trường, cái nhìn như cười. Anh sắp đặt khéo đó. Chắc tôi, anh cũng để đi đầu hoặc cuối chứ gì. Trường rất tinh ý nhận ra câu hỏi im lặng đó. Anh cũng cười rất vui vẻ. Chúng tôi cũng đã bố trí thủ trưởng đi đầu tiên xe của cậu Vũ. Nếu tôi lấy danh nghĩa binh trạm trường bác bỏ sự phân công như thế, có được không? Báo cáo, nếu thủ trưởng bác cho phép tập thể chúng tôi được trình bày lại. Hừ, thằng cha láu cá. Nó định đem tập thể ra để buộc ông phải chấp nhận ý định của nó đấy. Thực tình, nếu như trước đây chả có gì đáng nói trong cách sắp đặt đó, và ông cũng sẽ làm như nó. Nhưng những ngày này, ông muốn nói với nó một câu thật tình cảm. Tao không thể nào yên lòng để mi đi như rứa. Ông không nói ra được những lời êm ái. Ông cứ đành ngồi im, nhìn vào quyển sổ công tác trước mặt. Ông hiểu hơn ai hết, trong đội hình xe hành quân, thằng đi giữa như một cái võng, bom đạn trụi dồn vào đấy. Anh muốn vượt lên, vướng những xe trước, anh dừng lại thì ùn ở phía sau. Thằng đi đầu cần sự tỉnh táo thông minh, đi cuối phải giữ rất nghiêm kỷ luật, mệnh lệnh. Thằng đi giữa có cả hai đức tính ấy. Nhất là những ngày gần đây, dựa vào cây nhiệt đới, hồng ngoại tuyến và từng bầy trinh sát, thằng địch có thể biết rõ ta đang qua suối hay vượt dốc. Chúng dùng lối khóa hai đầu, dồn đội hình xe để chụp, thì thằng chỉ huy đi giữa sẽ bị động rất nhiều. Ngày trước, khi ông biết thằng Trường đi giữa đội hình, là ông yên tâm thằng cha còn biến hóa lúc đi đầu, lúc đi cuối, tùy thuộc vào thủ đoạn thằng địch và tình hình mặt đường. Dù những ngày hiểu lầm nó, ông cũng vẫn công nhận thằng cha mần được việc. Nhưng tự nhiên hôm nay, ông không muốn chấp nhận yêu cầu của nó. Không hiểu tại sao nữa. Chỉ biết tình cảm của ông lúc này là như thế. Cái tình cảm đó, ông vẫn giữ trong người. Nó biết hay không chẳng cần thiết. Nghĩ đi là thế. Nghĩ lại, ông không nỡ bác bỏ nó. Lẽ thứ nhất, nó đi giữa đội hình cũng vững hơn, trong khi cái tâm lý ngại thằng AC-130 vẫn còn nhiều trong chiến sĩ. Hai nữa, có lẽ nó cũng như ông, lúc đau đớn mà mần công việc có vẻ dễ dàng, nhàn rồi thế như lòng tự trọng của mình bị xúc phạm. Thằng cha nghĩ rứa cũng là phải. Ở đời này, ăn thua là ở chỗ đó. Thằng cha mô nhát gan thì vừa bị một vết thương đã nhắm nghiền mắt lại để rên la với bao nhiêu câu hỏi luẩn quẩn. Vì đâu? Tại sao? Trời ơi! Giá mà! Chỉ vì trả lời cho những rắc rối ấy là sự dùng mình hoảng sợ, phải chạm đến vết thương thứ hai. Còn như thằng dám tự lau lấy vết thương, dám nhìn vào sự lở loét của nó, là những kẻ yêu quý, trân trọng ham mê cuộc sống đó. Còn yêu lắm, có say sống lắm mới dám nhìn rõ ràng từ cội nguồn cái chết để cứu chữa, để làm ra sự sống. Vết thương da thịt hay vết thương lòng cũng rứa cả. Thôi được đó, tao ủng hộ ý kiến My đó Trường. My cũng như tao, như thằng Vũ, như cô Ngà, đều có vết đau cả. Nhưng chúng ta đều biết tự làm dịu lành lại. Chúng ta nhìn nhau mà sống mà chiến đấu, nhìn bà con cô bác trong kia mà thêm sức gắng chịu, thêm sức vượt lên. Như đêm nay, My quyết định xin được đi giữa đội hình. Tao hiểu thêm My rồi đó, cũng như tao hiểu cái lý do để chúng ta sống với Trường Sơn hàng chục năm mà lúc nào cũng như một sợi dây rất căng, nối giữa hai đầu cuộc kháng chiến của cả nước. Dù búng rất nhẹ, ở bất cứ đầu nào thì sợi dây cũng rung. Nhưng cái diệu kỳ là rung càng mạnh thì bật càng cao, chưa hề bao giờ đứt. Đó, My hiểu ý nghĩa quá chứ Trường. Tao tin các chiến sĩ ở đại đội My, ở binh trạm, ở cả tuyến đường Ni, họ đều hiểu và hành động như rứa. Binh trạm Trường để Trường ngồi lại, đi lững thững, nghĩ triền miên bao nhiêu chuyện và chờ lệnh hành quân của tư lệnh 601. Gần 5 giờ chiều, chiến sĩ ở trạm chỉ huy giao thông mới chuyển mệnh lệnh tới ông. Trường tập hợp đơn vị phổ biến lệnh hành quân. Đây là lần thứ 3 trong buổi chiều Trường tập hợp đơn vị phổ biến mệnh lệnh. Lần thứ nhất, tư lệnh 72 điện lúc 13 giờ cho biết. Đúng 15 giờ 30, đại đội 3 hành quân theo đội hình đại đội đến H3 giao hàng và nhận xăng đến Z4 trở lệnh. 14 giờ 34, lệnh 601 lại truyền lệnh. Quy luật hoạt động của địch đã thay đổi. Đại đội 3 xuất phát lúc 17 giờ 15, đến H1 giao 15 xe gạo, nhận 60 tấn hàng từ H1 đến Q30. Số xe gạo còn lại giao ở N17 rồi quay về. 15 giờ điện tiếp của 601 như sau. Đại đội 3 cho dỡ toàn bộ hàng tại K7, bốc 100 tấn hàng H ở X2. Đúng 17 giờ 30 xuất phát từ K7. Tiếp tục chờ mệnh lệnh bổ sung. Phản xạ thần kinh vốn đã quen những mệnh lệnh thay đổi đột ngột trên đường đi và nhận rõ sự xảo quyệt nham hiểm của kẻ địch, họ cũng vững tâm về một hệ thống chỉ huy rất chặt và sát sao. Hàng nghìn chiếc xe trên các ngả ra đi đêm nay đều được chỉ huy một cách cụ thể như thế. Trường phổ biến hướng đi, khoảng cách giữa các B và giờ tới địa điểm, vân vân. Xong mọi việc, anh đứng ngẩn người rồi đột nhiên nói có vẻ hăng, nhưng hình như không có chuẩn bị trước. Nhiệm vụ của chúng ta rất khẩn trương mà thằng địch lại ngăn chặn rất quyết liệt. Đại đội cho phép đồng chí nào thấy hoảng sợ khi bị địch tấn công vào đội hình thì tránh ra, cho xe sau vượt lên. Các chiến sĩ nhìn nhanh lên đại đội trưởng rồi nhìn nhau. Trường thấy hơi chột dạ về câu nói của mình. Anh định giải thích thêm, nhưng binh trạm trưởng, chính trị viên và các cán bộ trung đội ở trong lán bàn phương án về công tác chính trị đã trở lại. Binh trạm trưởng ra lệnh xuất phát. Trong nháy mắt, tiếng máy đã nổ ầm ầm, tiếng còi nghe náo nức, cả khu rừng xăng lẻ chìm trong tiếng máy và những lòng suối trao dập dềnh. Khi những chiếc xe rú ga lao trệu trạo trên các ngầm đá lồng chồng, mặt suối trao nghiêng. Đã gần 3 tháng trời, hôm nay Trường lại đi trong không khí rầm rộ của toàn đại đội. Nhất là sau 2 tháng về hậu phương, chuyến đầu tiên trong đợt tổng công kích mùa khô này, anh vừa thấy mới mẻ một sự háo hức, vừa mới mẻ một nỗi lo trên chặng đường lạ với một thủ đoạn mới của địch chưa quen. Thằng AC-130 sẽ xuất hiện bằng những dấu hiệu cụ thể như thế nào? Cái ưu thế mạnh nhất của nó ở chỗ nào? Nó có cái yếu gì không? Chưa có tài liệu nghiên cứu, cũng chưa giáp mặt. Trường chưa hình dung ra hết. Nhưng có lẽ vì đối phó với nó quá căng thẳng, nên có chiến sĩ đã làm một việc không thể ngờ tới được. Lúc xe vừa qua ngầm, bỗng dừng chững lại, anh chạy lên phía trên đội hình của trung đội 1. Thấy cô gái chừng 18-19 vác khúc gỗ khá nặng, chắc mang về làm cột nhà sân thượng. Cây gỗ nén trên vai làm khắp người như trùn lại. Cô lội dưới suối siêu vẹo, vác đi qua đầu xe, rồi lại thấy vác quay lại. Cô nghiêng khuôn mặt ngây thơ sợ sệt nhìn lên xe. Từ trong buồng lái, cậu chiến sĩ giữ vô lăng quát tóe lên như hai dây điện chập mạch. Vác quay lại nữa, đủ 9 lần, cô bé lại sợ sệt làm theo. Người cô chúi đi, tưởng cây gỗ đè xuống đến gãy xương. Trường vội nhau xuống đỡ, nhưng cô đã dậy được. Trường hỏi ra mới biết, khi xe đến đầu ngầm, gặp cô vác gỗ đi ngang qua, Thế là lái xe quát ầm ĩ. Đồ giặc cái, ngu thế. Không nghe tiếng xe hay sao mà đàn bà con gái lại qua đầu xe. Muốn tốt lành, vác đi vác lại 9 lần trả vía đi. Hiện tượng đó đáng phê phán nghiêm khắc. Trường định đến trạng nghỉ sẽ cho đơn vị tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm. Nhưng đấy chỉ là hiện tượng đang được bộc lộ. Liệu trong tâm tư mỗi chiến sĩ còn đang bị cái gì ám ảnh nữa không? Xe vẫn đi trong lúc nhập nhoạng của ánh trăng đầu tháng. 15 phút sau, AC-130 bắt đầu hoạt động. Lệnh của binh trạm trường truyền xuống. Khẩn trương vượt. Vừa dứt tiếng gào truyền qua xe trường, đã nghe tiếng phịt phịt như nhà ai đổ khoai vào hòm ngay trước đầu đoàn xe. Bình tĩnh, trường nhắc chiến sĩ lái xe mình và anh cho tiếp cận để giữ vững đội hình. Từng tràng súng 20 ly tắc tắc bùm bùm nổ chát chúa ngay trước mũi xe. Đạn tóe sáng như có ai tát đột ngột vào mặt. Một vạt lửa bùng sáng, xe phía trên cháy rồi. Trường nhìn ra bên đường đã thấy một chiếc dẹp vào rừng. Anh quát, vượt. Nhưng lái xe đã chạy biến đi đằng nào. Lại chiếc thứ hai, thứ ba vắng lái. Xe giạt ra rìa đường, đám lửa bùng cháy to hơn. Thùng xăng cháy rồi, tiếng súng cối oành oành điểm nhịp cho tiếng tắc bùm vang lên túi bụi. Chúng nó quẩn quanh chiếc xe cháy, nhưng mỗi lần chúng dẹt xuống, pháo ta nổ đanh ráo riết, làm chúng bắn vung vãi, vội vàng nâng độ cao. Quần lửa bốc lên, nhìn rõ từng khọc trống trải. Đám cỏ tranh bạt ngàn dưới gốc bén lửa, đám cháy loang ra. Trường nhìn rõ ba chiếc xe cháy ở phía trước. Anh nhảy qua bên tay lái, đổi chỗ cho người chiến sĩ. Anh rẽ vào bãi cỏ cho xe vượt lên. Những quả đại bác 105 ly vẫn cối quanh chiếc xe cháy. Đạn 7 ly 6, 20 ly, 40 ly vung ra như ném mạ, veo véo qua tai và đục toang toang trên nắp máy ở góc buồng lái. Anh vượt qua đám cháy, tiếng binh trạm trường ở cạnh đường quát. Trường à, đâu cả rồi? Nó chặn đường, không lên được. Chu cha! Giọng binh trạm trường như bị hai hàm răng siết lại. Có lửa cháy, hồng ngoại tuyến mất tác dụng, cho vượt qua lửa. Không nghe lệnh tôi à? Có ạ. Răng không cho lên. Anh em họ sợ, bỏ chạy cả rồi. Cha cha, trừ mần răng. Lúc này, trường mới nhớ lời nói của mình khi phổ biến mệnh lệnh. Lại thêm cái ám ảnh gặp đàn bà. Thế là hai trung đội ở sau chỉ lên được có 5 xe thì cháy một. Còn tất cả đã tránh xa cạnh đường như anh nói, những câu cuối cùng hồi chiều. Bây giờ cứ dọc đường nó quét, đốt hết mất. Mồ hôi anh tóa ra ướt đầm người, vừa giận mình, vừa bực chiến sĩ. Người anh run lên. Binh trạm trường đã bình tĩnh lại, trường đề nghị. Tôi sẽ tưới xăng đốt một đường khác trong rừng khọc. Mần chi lạ vậy? Làm mất tác dụng hồng ngoại tuyến và cho nó đánh theo con đường mới mở, để đường chính anh em bình tĩnh lại, đi tiếp. Phiêu lưu đó, trường. Không còn cách nào khác. Tôi đi. Thủ trưởng bảo anh Minh chuẩn bị cho vượt. Anh cho xe lao rạch một đường mới, rẽ ngang trong rừng khọc và bảo chiến sĩ nhảy lên thùng, lấy ti ô, hút xăng ổ phi, cho chảy theo xe. Chảy chừng 500 mét, anh định xòe lửa ném xuống, nhưng chưa kịp móc diêm, ngọn lửa đã bùng lên ở nơi anh bắt đầu. Anh dấn ga cho xe chạy. Bom máy bay bám lấy anh, ngọn lửa xăng lem lém, chỉ trong tích tắc, sẽ chùm lên xe, cả rừng khọc cháy, ngọn lửa sân cao phật phật. Người chiến sĩ chạy dọc đường gào lên lúc chìm lúc nổi trong tiếng đạn, tiếng động cơ, cả trên trời và dưới đất. Có tiếng hỏi lại mập mờ trong cánh rừng le. Làm sao? Người chiến sĩ gào như khóc. Thủ trưởng Trường, anh Trường bị rồi. Đâu, đâu cả thế này? Lập tức, 4-5 tiếng hỏi nhau ra khỏi rừng. Anh không biết trả lời ai. Tiếng vẫn nhòe đi. Anh Trường bị thương nặng, nhanh lên. Làm sao? Anh Trường bị rồi à? Anh Trường bị thương, các bê ôi. Đâu rồi, anh ấy đâu? Người chiến sĩ cùng đi với Trường chạy quay lại. Đằng phía này, hầm hộ tống đằng này. Tôi đưa về hầm cạnh đường rồi. Trong căn hầm chữ A chìm xuống lòng đất, qua ánh đèn pin chiếu loa loá, Trường đang nằm nghiêng, máu me ướt đầy mặt và quần áo. Y tá băng những vết thương ở đầu, tay và phía lưng xong, anh hơi nhổm dậy. Các chiến sĩ từ đâu chạy đến ào ào từng đợt như sóng tràn vào cửa hầm. Tiếng hỏi hoảng hốt, tiếng gọi mếu máo. những câu hỏi không kịp cho ai trả lời và có cả tiếng khóc òa lên. Trường dằn sức nói, nhưng giọng vẫn đứt quãng. Tôi còn tỉnh, khỏi thôi. Ôi, các bê vượt đi. Binh trạm trường với B1 đợi. Rừng đang cháy, tại tôi lúc chiều, tha lỗi cho. Đi. Tiếng khóc bỗng ầm ầm lên như sau câu nói. Trường không bao giờ trở lại nữa. Thủ trưởng ơi, liệu có sao không? Anh trường ơi, tại chúng em. Anh ơi, nhỡ. Trường nhăn mặt, hơi ngước đầu cố dằn từng tiếng. Không chết đâu, đi đi, nguy lắm, nó. Vũ chạy đến miệng hầm nghe trường nói những câu cuối cùng. Biết rằng lúc này ở lại đây chỉ làm anh trường đau nhức thêm. Anh vừa chạy quay ra, vừa gào át tiếng đạn đang nổ. Đi đi, đừng đứng đây. Các đồng chí đoàn viên thanh niên ơi, vượt đi. Những tiếng quát lại đua nhau bật lên. Đi, đi đi. Anh Trường ơi, tin ở chúng em. Tỉnh lại anh Trường, chúng em lên đây. Đi thôi, nó bám rừng cháy. Ta bám đường, nhanh lên. Chúng em đi đây, anh Trường ơi. Thủ trưởng ơi. Họ ùa ùa chạy đi. Bọn AC-130 vẫn bám giết. Đạn vung ra tiện cây rào rào như gió. Chúng đang bám vào những đám cháy theo gió tạt ra mặt đường. Họ tranh cướp từng giây, vượt. Đội hình B2 lên. Xe thứ nhất bén đạn bốc cháy. Rồi xe thứ hai bùng lên. Trường vùng dậy, nhao ra khỏi hầm. Người lái cùng xe anh và y tá chạy theo. Trường hỏi chỗ xe đang cháy. Có sao không? Cả hai người lái hai xe cháy đều đáp. Sống. Anh chạy tiếp xuống các xe dưới gào lên. Vượt, vượt đi. Chiến sĩ ở cùng xe anh chạy theo hốt hoảng. Thủ trưởng ơi, đừng gọi tôi nữa. Xuống dưới bảo vượt lên, lên gấp đi. Nói xong câu đó, người anh lảo đảo ngã khuỵu xuống rìa đường. Y tá chạy đến nâng anh dậy, dìu đi. Cậu ơi, giữ cho mình đứng dậy, nguy lắm rồi. Y tá làm theo, đứng phía sau, lấy hai tay đỡ lấy người anh. Ngọn lửa từ hai xe cháy hắt lên, soi rõ khuôn mặt anh băng trắng toát và những vệt máu loang đỏ. Những chiếc xe phía dưới bắt đầu lao lên. Anh giơ tay xi nhan, vòng vào rừng khộc tránh xe đạn đang nổ cách đấy có 50 mét. Đám cỏ tranh vàng ối ngã dẹp thành con đường mới. Những xe khác lên theo vết bánh xe trước lao đi. Lái xe quát xuống. Thủ trưởng có sao không? Không, tranh thủ vượt lên. Lại ánh lửa bùng cháy ở phía sau. Trường không đủ sức chạy xuống nữa. Người anh là thiếp, miễn cưỡng để y tá vác về hầm. Không thể nói được câu nào, nhưng vẫn nghe tiếng xe đang lao lên và những tiếng quát lê đi, tranh thủ ánh sáng lên. Lần này nằm trong ngách hầm có vẻ rộng hơn, anh duỗi được thẳng hai chân. Không còn nghe thấy gì, lại càng không nói được, dù anh vẫn nhận ra y tá và cậu lái xe đang sửa soạn tiêm trợ lực và băng lại vết thương cho anh. Hình như chiếc xe vẫn lên phải không? Có cả tiếng chính trị viên và binh trạm trưởng nữa thì phải. Không hiểu sao cậu lái xe lại kêu lên như một sự xác nhận những phỏng đoán mập mờ của anh. Xe vẫn lên được, binh trạm trưởng và chính trị viên đã chạy lại cho xe lên rồi. Cho đến lúc cả binh trạm trưởng và chính trị viên trở lại hầm hộ tống của quân y dọc đường thì anh đã xỉu đi hoàn toàn, không còn nhận biết gì nữa. Quý vị và các bạn vừa nghe phần 24 tiểu thuyết Mở rừng của nhà văn Lê Liệu. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.